Khổng Lão Phu Tử cũng là bậc đại thánh của lịch sử Trung Quốc. Quý vị đọc luận ngữ, đọc kinh điển của nhà Phật, anh thử xem Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, Khổng Lão Phu Tử năm xưa còn tại thế, sinh hoạt của họ, họ còn mẫn cố gắng tiết kiệm tích phước, chẳng những tâm địa hậu đạo nhân từ, tận tâm tận lực giúp đỡ xã hội, giúp đỡ tất cả khổ nạn chúng sanh. Anh xem cái phước báo của họ. Đời sau của Khổng Lão Phu Tử truyền đến ngày nay 70 mấy đời rồi. Bất luận là ở hải ngoại, ở Trung Quốc đại lục, những người hậu kế đều được sự tôn kính của xã hội quảng đại quần chúng. Anh bảo phước báo này lớn biết là bao. Những vị lịch đại đế vương cũng chẳng sánh bằng. Triều nhà Hán và đời và đường trong lịch sử Trung Quốc là danh tiếng lẫy lừng nhất, nhưng đời sau của Hán Cao Tổ có ai biết? Đời sau của Đường Thái Tông lại có ai hiểu được? Chẳng có ai biết cả. Nhưng đời sau của Khổng Lão Phu Tử người người đều biết. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật tuy đã xuất gia, chẳng có người hậu kế. Anh thử nghĩ xem, mãi đến ngày nay, toàn thế giới có bao nhiêu người cung phụng Thích Ca Mâu Ni Phật? Bao nhiêu người vẫn còn đang lễ bái hình tượng của Ngài? Phước báo này biết lớn biết bao. Phước là từ đâu đến? Ngài còn vượt hơn kẻ hậu giả. Thật vậy, tâm địa hậu đạo của Ngài vượt hơn người thường. Cho nên phước báo đã mấy nghìn năm đều chẳng suy. Đây là trước tiên kiết hùng họa phước, phải từ chỗ này mà nhìn. Một con người tâm địa nếu hậu, người này tương lai nhất định có phước. Tâm địa nếu khắc bạc, chẳng kể họ hiện nay huy hoàng thế mấy, phát đạt thế mấy, chẳng thể tin, chẳng tin được. Tâm địa hậu đạo nhân từ, hiện nay tuy rất suy, rất cùng khốn, người này tương lai có đại phước báo. Anh nhìn người từ chỗ này mà nhìn, nhìn một gia đình cũng vậy. Câu ngạn ngữ Trung Quốc chúng ta thường nói, gia hòa vạn sự hưng. Gia đình này, cha từ con hiếu, huynh hữu đệ cung. Dù rằng gia đình này rất là bình thường, một gia đình đủ sống, thậm chí gia đình này rất là bần khổ, chỉ cần thấy được dấu tích hiện tượng này thì gia đình này tương lai nhất định hưng vượng. Đây là dự triệu. Còn trong nhà này sự nghiệp dù có lớn hơn đi nữa, tiền của dù có nhiều hơn đi nữa, nhưng mỗi người một cái tâm bỉ thử, mặt hòa tâm bất hòa, thì chúng ta biết được sự phú quý này của họ chẳng lâu dài, hưởng thụ chẳng đầy vài năm nhất định phải suy bại. Từ chỗ này mà nhìn xem kiết hùng họa phước thì rất chính xác. Nhiên hậu anh mới mở lớn ra cái xã hội này, xã hội đại chúng, quốc gia này, quốc gia nhân dân từ trên đến dưới, thì anh từ chỗ này mà nhìn khu vực này, nhân dân khắp nơi đều rất khắc bạc. Vậy thì đây chẳng phải là phước địa. Địa phương này nhân dân đa số đều rất hậu đạo, thì địa phương này là phước địa. Từ chỗ này mà nhìn thì không thể nào nhìn sai được. Hiện nay giao thông tiện lợi nhanh chóng, tin tức phát đạt, đi du lịch ngoạn cảnh rất tiện lợi. Quý vị cậy vào tham quan du lịch đến các địa phương để đi xem xét, thì anh xem người của địa phương này hậu hay là bạc, xem sự tồn tâm của họ, xem họ xử sự đối người tiếp vật, thì anh có thể phán đoán sự kiết hùng họa phước của khu vực này. Địa phương đó chẳng thiện thì địa phương đó chẳng thể cư ngụ. Học giả có câu, nguy bang bất cư, loạn bang bất nhập. Địa phương này sắp có động loạn, sắp có nguy nan. Những người có học vấn, có đức hạnh sớm đã nhìn ra, dự trù sẽ rời sớm, Bây giờ gọi là di dân. Đây là nói về dự triệu. Dự triệu là từ trên căn bản mà quan sát. Căn bản lại hiện ngay trong sự tướng, trong cái sinh hoạt hàng ngày. Anh xem họ sống ngày tháng như thế nào. Những người tâm địa hậu đạo, sinh hoạt nhất định tiết kiệm, biết được tích phước. Còn những người tâm địa khắc bạc thì vừa ngược lại, hưởng thụ xa xỉ. Đó chẳng phải là cái dự triệu của phước. Lại nhìn qua xã hội, nhìn sự kết cùng họa phước của quốc gia này, người xưa chỗ nói minh nhược quán hỏa, rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Đoạn nhỏ phía dưới nói chí thành hiệp thiên. Chữ thiên ở chỗ này, cái nói hiện nay của chúng ta là tự nhiên, đạo lý của tự nhiên. Trong nguyên văn chữ thiên là nói thượng đế, là nói thiên địa quỷ thần, cũng có thể nói thông. Nói thiên địa quỷ thần là từ trên sự tướng mà nói. Nói cái lý của tự nhiên là từ trên tánh lý mà nói. Tánh lý và sự tướng là một, chẳng phải hai. Hiện nay có số người chẳng tin có thiên địa quỷ thần. Thậm chí có một số truyền giáo sư trong rất nhiều tôn giáo đều chẳng tin có quỷ thần, nhưng họ lại nói cho kẻ khác nghe, còn chính họ chẳng tin. Trong Phật môn chúng ta, trước kia tôi cũng gặp được một nhóm pháp sư lúc còn trẻ. Pháp sư cùng pháp sư nói chuyện với nhau chẳng kiêng kỵ. Họ nói nhân quả báo ứng cho tín đồ nghe, thiện nhân thiện quả, ác nhân ác báo. Nói xong rồi, khi tín đồ đi hết, họ nói anh thật sự tin điều này sao? Anh thật sự tin điều này sao?